Tôi hy vọng có một chút cơ hội chúng ta cũng hội tụ gặp nhau. Mà nhân cái cơ hội thanh lọc này, chúng ta càng hiểu nhiều hơn về tự nhiên và hồn nhiên. Đạo Pháp là gì? Tâm là gì? Ngày hôm nay chúng ta mang tâm đến đây để tìm hiểu cái chân hồn thì phải thức tánh, thấy rằng chúng ta quá khứ có tánh hư tật xấu là tham ăn. Bây giờ xuất ruột ra thấy mình tham, mình nhận, mình chấp nhận, mà trước đó nói tham không chịu. Bây giờ chúng ta thấy rõ. Thấy rõ thì chúng ta bớt ăn và tu nhiều. Người tu chậm tiếng của vô vi là ăn nhiều tu ít. Bây giờ tu nhiều ăn ít thì tự nhiên nó khỏe. Cho nên nhân cái cơ hội này các bạn thấy rõ rằng ta phải tu nhiều ăn ít. Ta ăn cái gì? Ăn cái thanh quang, cái điển quang của vũ trụ. Và ngày hôm nay chúng ta uống thuốc cây cỏ, tôi cảm thấy khỏe. Nhờ cái gì? Nhờ cái điển lành của vũ trụ. Và chúng ta thanh lập rồi, chúng ta hội tụ được cái gì bây giờ? Những cái ô trược nó đi hết, thì hội tụ cái thanh quang, thanh nhẹ trên khối óc của chúng ta. Và chúng ta tiếp tục thiền, tham thiền, nhập định để tiếp tục ăn những cái gì tồn trữ bất diệt, là thanh quang bất diệt trên khối óc của chúng ta. Thì tu bằng trí, bằng ý, chúng ta mới có cơ hội nhập thiền định. Muốn lên thiên đàng đi bằng trí, bằng ý, đó là chân hồn. Mà đi bằng xác không có cơ hội. Cho nên chúng ta ở đời, chúng ta có cái xác mạnh khỏe mà nhẹ nhàng, chúng ta mới cảm thức được cái gốc của chúng ta là ánh sáng, từ bi, thanh nhẹ. Thì chúng ta đã gọt lọc được rồi, bây giờ chúng ta gom gọn về ánh sáng từ bi sẵn có. Mọi người đang sống từ trong mầm mống thương yêu mà ra, chúng ta mới có cái duyên hội tụ tại mặt đất. Gia đình, xã hội đều ở trong mầm mống thương yêu mà ra. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta hội tụ rồi, chúng ta hiểu được rồi, ý thức rồi, chúng ta phải lo lắng cho chính mình, hướng về nguồn cội thanh quang nhẹ nhàng, thì tâm hồn cỡ mở, bạc triệu bạc tỷ không có đổi được. Bạc triệu bạc tỷ chỉ dạy người ta hung hăng là thôi. Cái tâm thức nghèo nàn, thể xác nghèo nàn, thanh lọc sạch sẽ, thì giữ tâm tu đạo, đó mới là sự giàu có trong nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên của nhân loại, chứ không phải riêng của nhóm người. Nhân loại cho nên luôn luôn mặt đất có nhà thờ, có chùa chiền, để chi? Để cho những người khổ mới bước vào đó để thức tâm. Có đạo để chi? Để cho người khổ mới tìm để luyện cái trí và cái tâm mình càng ngày càng minh mẫn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta ở trong cái khu vực nhẫn hòa, thật sự nhẫn hòa. Thời tiết cũng khác hơn như kiểu khác, chập lạnh chập nóng. Mà thiếu không nhẫn hòa thì thấy bực bội. Mà những người sống ở thiền viện, những tu sinh ở đây mà thiếu nhẫn hòa cũng không ở được lâu. Cho nên tới đây là học nhẫn hòa. Hòa với trời đất, hòa với vũ trụ, hòa với thiên nhiên mới hiểu được chân lý. Thì tất cả những người tu ở thiền viện này từ nay về sau phải biết giá trị của nhẫn hòa. Chúng ta ở nơi nhẫn hòa phải biết giá trị nhẫn hòa. Có tâm thực hiện được nhẫn hòa thì tương lai cơ cấu này nó sẽ tốt cho những người sắp đến. Chúng ta tu để cho người kế tiếp được tu, và chúng ta làm để cho người kế tiếp được làm. Chúng ta thanh lọc để cho người kế tiếp được thanh lọc. Đó là điều cao quý nhất cứu đời tại thế gian mọi người đều mong muốn. Bây giờ tôi mong rằng các bạn có dịp diện kiến tôi, rồi tôi mong rằng các bạn thực thi cho đứng đắn, rồi những người chưa được tu sẽ diện kiến các bạn. Tiếp tục như vậy thì chúng ta nối cái bàn tay dài và cứu độ chúng sanh. Hôm nay có cuộc vui văn nghệ thì chúng ta đồng giữ thính để nghe những câu đúc kết của những người tu hành đã kết tập những câu văn thức tâm mọi người. Thì chúng ta cũng nên để ý nghe và chung vui trước khi chia tay. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Sau đây chúng tôi xin mời một bạn đạo tu sinh lên nói cái cảm tưởng của mình. À, tôi không biết mời ai thì tôi thấy ai sụt sịt là tôi mời lên. Mời chị Hớn. Chị lên, chị cho biết cái cảm tưởng của chị và chị cũng cái kinh nghiệm của chị qua cái cuộc xúc ruột thì nó như thế nào, thanh lọc như thế nào.
Tại sao chị sụt sịt biết không? Dạ. Hồi nãy anh đem lên á, chị tưởng đem cái bánh thứ nhì nữa. Và bây giờ đem cái hộp thì chị phải sụt sịt à.
Thầy, bánh thì tại vì bạn đạo thanh lọc nên ra phải nhịn. Thì chiều nay khoảng chừng 5-6 giờ con sẽ có bánh, nhưng mà bánh không có chất béo.
Okay.
Ít, rất ít. Bây giờ chị
thầy cho con xăng nhé.
Xăng thiếu gì, cứ việc lấy đi, đút giò vô. Thả ra, mấy chục năm rồi nói đại vậy nó vui.
Con không biết nói gì hết.
Thế kệ nó, đâu có biết
con
nói
gì. Quá, nào giờ
đừng có khớp, mấy chục năm cứ nói đại cho vui.
Dạ.
Nói với con em mà lo gì. Nói với con người ta là con em đó.
Kính thưa thầy, kính thưa các bác và các anh chị. Hôm nay tôi lên đây để trình bày cái cảm tưởng là lúc mà tôi ở nhà đó thì tôi nghe mấy chị bạn nói rằng là uống nước chanh để thanh lọc và rất tốt, không cần biết đọc cái cuốn sách đó là cái gì hết, nhất định là phải uống. Thành ra có gọi cho mấy anh mấy chị hỏi cách thức để uống nước chanh ra làm sao, thì mấy chị chỉ nói sơ sơ, thì tôi đã nhờ like mua giùm đường và tất cả các vật liệu để uống. Qua ngày hôm sau là tôi uống liền. Và khi cái cảm tưởng mà tôi uống đó, tại sao tôi uống? Tại vì tôi nghĩ rằng tôi còn quá ngu muội, trần trượt và còn ham sân si, còn tranh chấp. Và đối với chồng tôi, mỗi khi mà không tranh cản, không cho tôi tu thiền thì tôi cũng vẫn còn không nghe lời thầy, tôi vẫn còn cãi bướng rồi với ông. Và tôi cũng đã làm cho nhiều lần chồng tôi chửi thầy. Thì tôi thấy nếu mà tôi không thanh lọc á, mà tôi vẫn còn sân si hoài thì chồng tôi vẫn tiếp tục chửi thầy hoài. Như vậy cho nên tôi ráng thanh lọc để tôi được nhận quà. Và chồng tôi yêu thương thầy cũng như tôi yêu thương thầy và các bạn. Sau cuộc thanh lọc ở nhà 10 ngày thì chồng tôi có thay đổi. Ông nói vậy chứ, tôi cho anh uống chứ. Thì tôi lo chăm sóc cho ổng mỗi ngày, khuyến khích ổng cứ lúc nào cũng phải theo ổng thăm dò coi ổng có đói không, xong rồi lấy nước cho ổng uống. Mỗi khi ổng đi làm cũng gọi điện thoại qua thăm chừng coi ổng có uống nước đầy đủ không. Rồi khi đó tôi có nói là chắc kỳ này em xin nghỉ phép một tuần để lên thanh lọc và ở chung vui với thầy, đặng nghe lời thầy giảng. Thì ổng nói vậy chứ, mới thanh lọc đó rồi, thanh lọc cái gì nữa. Tôi nói dạ, thì thôi bây giờ mình đi chơi cũng được. Thế khi lên đến đây rồi, thấy thầy, thấy các anh, các chị, mọi người ai cũng thanh lọc hết. Mà vô coi cái máy thì quá tốt, vì ở trong ruột mình vẫn còn đủ thứ ở trong đó hết. Mà nếu mình không làm thì chắc là không bao giờ mà mình dẹp được cái tự ái, cái tự ái của mình, cái tính sân si của mình. Thì chắc là ông chồng mình cũng vẫn còn tiếp tục hành hạ thầy. Thành ra con đã quyết định mà cũng không cần hỏi ý kiến ổng. Ngay cả có ổng ở đây, ở mấy bữa hổm, thì con quyết định là con xin ghi tên để thanh lọc. Thế sau những ngày thanh lọc, con cũng quên ổng luôn. Con ở đây con vui với các bác, các bạn và thầy. Con cũng quên chồng, quên con luôn. Mà con rất sung sướng được thấy tất cả các anh, các chị ở đây, người nào cũng hớn hở. Sau 7 ngày thanh lọc, có ăn hay không có ăn, nhưng mà anh em cũng vẫn vui cười với nhau. Không có gì mà mà suy nghĩ không có gì mà bận tâm các anh hết, hay hoặc các chị, các bác. Và con cũng rất cảm ơn tất cả các anh, các chị ở đây. Trước thầy, sau các anh, các chị, các bác đã ban cho con rất nhiều tình thương. Và con hy vọng rằng trong tương lai, con sẽ cố gắng hơn để mà tự sửa lấy thân con. Và con không làm khổ thầy nữa. Con kính lời tạ ơn thầy đã ban cho con rất nhiều lời giáo huấn.
Tới thiền viên nhận quà học đạo, chồng mình là minh sư dạy mình học nhẫn học hòa, chứ không phải chồng ghét mình đâu. Chồng lúc nào cũng trong cái mầm muốn thương yêu, mà muốn vợ phải nhẫn hòa. Cho nên chúng ta cũng có lịch sử, Quan Âm nhịn nhục tối đa mới là thành Phật. Mà chúng ta theo chân Phật mà thiếu nhịn nhục làm sao được. Cho nên có cơ hội học nên học, bất cứ từ đâu đến thì mới thấy được trời Phật là ai.
Con xin lỗi thầy, con xin lỗi các bác, các anh, các chị đã làm phiền lòng các anh, các chị. Con xin hết lại.
Thưa thầy, thưa quý bác, quý anh, quý chị. Chị Hớn, chị làm cho tôi bây giờ rất là khó xử. Bây giờ nhìn xuống thấy ai cũng bị allergy mà sút xít hết. Thì bây giờ chắc bây giờ phải mời một cái người mà đáng lẽ là không qua đây được. Người ngoại quốc. Đáng lẽ nó không cho vào Mỹ mà định trốn sang đây. Bởi vì thấy ở Nhẫn Hòa có mấy khóa rửa ruột là nhất định là đòi đi. Đó là cô Cúc. Cô Cúc bây giờ đang ở đâu ấy? Đây, cô lên, cô cho cảm tưởng của cô. Vào phút chót thì cô Cúc được cái giấy nhập cảnh, thành ra mới vô đây được. Tôi tưởng cô ngồi thiền là sao mắt cũng ướt vậy.
Dạ, kính thưa thầy, kính thưa quý bạn nào, con hồi hộp quá. Tại vì anh vừa ngẩn kêu lên bất ngờ quá.
Có nước chanh mà gì đâu hồi hộp.
Tại vì con cũng nhìn đói 7 ngày.
Không chào, nó không có hết gì, không có hồi hộp.
Lẽ ra con cũng không được tham dự cái khóa 3 này. Nhưng mà thật sự con cũng hết tâm muốn đi. Thành ra trời hoặc là chuyển cho con cũng được đi xin giấy tờ. Cuối cùng thì cái ngày thứ ba con mới được chấp thuận giấy tờ. Thành ra con đến đây cuối thứ sáu, tức là sáng thứ bảy, con quyết định thanh lọc thêm 7 ngày nữa. Tại vì lúc ở 20 á thì con cũng có thanh lọc 7 ngày rồi, nhưng mà thấy cái cơ tạng của mình còn chưa có sạch mấy. Thành ra kỳ này sẽ quyết định. Nhưng mà anh Sơn á, anh nói con á là phải lên thanh lọc bằng nước chanh. Nhưng mà con quyết định là thanh lọc thuốc. Tại vì con thấy thuốc nó kết quả, và theo cái cơ thể của mình nó hợp thuốc. Thành ra con quyết định. Nhưng mà con xin nói rằng cái thanh lọc 7 ngày ở 20 á, thì lúc đó con về á, thì con ăn rất là kỹ. Mà lúc ở thanh lọc ở 20 á, thì nó dường như cái đầu tiên nó giật lắm, giật đến nỗi mà đứng dậy không được, té xuống. Rồi nhớ những cái lời thầy dạy, khi mà ngã xuống á thì còn ráng gượng lên, thì con ráng gượng lên. Mà gượng lên không được á thì phải bò, mà bò không được á phải lết. Thì nhưng con thấy lúc đó con gượng được thì con cứ gượng. Nhưng mà chị Võ chỉ nói là bà đừng có làm tôi sợ, thôi bà xả đi. Nhưng mà con nhớ thầy nói là chết không có sao, chết chỗ này thì sống chỗ kia. Thành ra con quyết định rằng, con nghĩ rằng là không có chết. Thành ra con quyết tâm sẽ làm. Thì lúc sau những cái ngày đó con về ăn kỹ, thì